Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài số 8: Đức Chúa Trời là thánh khiết, phần 2.
Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta sự thánh khiết của Ngài qua dân sự Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ sự thánh khiết Ngài thông qua dân sự Ngài. Đôi khi thông qua những hành động công bình, tuyệt diệu, đôi khi thông qua những thất bại của họ, và đôi khi bởi sự tương tác của Ngài với họ. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự thánh khiết Ngài ngay trong một cơn khủng hoảng. Thứ ba, Ngài bày tỏ điều đó thông qua luật pháp, tức là 10 điều răn. Bản điều răn bao gồm những gì thưa quý vị? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, không có hình tượng chi hết, không xúc phạm danh Chúa vào ngày Sa-bát. Tất cả 4 điều răn đầu đều là những điều cần làm với việc Đức Chúa Trời là ai. Những điều răn còn lại là những luật cấm phản ánh sự thanh sạch và khác biệt của đặc tánh Đức Chúa Trời. Bất kỳ ai cố gắng đo lường thì sẽ lập tức thấy rằng mình không thể nào làm được điều đó. Chúng khiến cho chúng ta phải kêu nài ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi đã đọc qua sách Lê Vi Ký và cảm nhận đầu tiên của tôi đó là quyển sách này thật nhàm chán. Nào là đổ huyết của bò cái tơ, rồi rửa tay 6 lần, rồi bôi huyết. Tôi thường tự nhủ, mình không biết nhiều về Đức Chúa Trời. Những sách này hoàn toàn không có liên hệ gì đến mình cả. Tôi từng đơn giản đọc lướt qua nó. Thế nhưng khi tôi trưởng thành, khi nghiên cứu sách Lê Vi Ký, chúng ta sẽ nhận ra rằng đó là một quyển sổ tay nói về sự thờ phượng. Đó là mạng lệnh cho một dân tộc, là chỗ Đức Chúa Trời ban cho họ những điều hết sức chặt chẽ, hết sức chi tiết để họ thực hiện, để họ bắt đầu hiểu Ngài là thánh khiết như thế nào. Không một ai có thể đến trước mặt Ngài. Trước khi đến nơi thánh, thầy tế lễ cần phải rửa tay, phải dọn lòng, phải hiểu rõ mình đã phạm tội gì và xử lý tội lỗi đó trước tiên. Sau đó là đến tội lỗi của dân sự. Thầy tế lễ sẽ xử lý điều đó. Có của lễ cho tội này, của lễ cho tội khác. Có của lễ thù ân, của lễ tạ ơn. Và tất cả những điều khác đều là dấu hiệu giúp dân sự hiểu rằng đấng mà họ đang thờ phượng rất khác biệt. Nên họ cần phải được dạy dỗ cách để thờ phượng Ngài. Trở lại thời bấy giờ, con người của chúng ta biết về vi khuẩn là khi nào thưa quý vị? Vào những năm 1700, những vị bác sĩ của chúng ta trước khi làm phẫu thuật thậm chí còn không thèm rửa tay. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không chỉ nói về sự khác biệt, thanh sạch và uy nghiêm của Ngài, mà nó còn đem đến sự trọn vẹn và lành mạnh cho dân sự của Ngài. Ngài ban cho họ tất cả những luật lệ này, nào là đừng uống huyết. Về mặt khoa học, họ không biết rằng tất cả những thứ bỏ đi, những mầm bệnh, những ký sinh trùng đều tập trung ở trong máu. Họ đâu biết rằng bằng cách rửa tay, họ có thể giết chết vi khuẩn trước khi ăn. Họ đâu biết rằng, theo nghiên cứu của trường đại học vào ngày thứ 8 sau khi làm phép cắt bì, thì vết thương sẽ tự lành. Nhưng Đức Chúa Trời biết tất cả những điều đó. Tại sao chúng ta lại có tất cả những luật lệ này? Bởi vì Ngài là khác biệt và Ngài là thánh, nên Ngài muốn có sự trọn vẹn của chúng ta. Ngài muốn chúng ta được khỏe mạnh. Ngài không gợi ý chúng ta nên làm như vậy, nhưng Ngài đòi hỏi chúng ta phải làm điều đó. Khi nghiên cứu thuộc tính của Ngài, chúng ta sẽ biết rằng Ngài là tốt lành, khôn ngoan, nhưng không hề là một Đức Chúa Trời có tâm thần phân liệt đa nhân cách. Khi định nghĩa về Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng Ngài hết sức đơn giản. Đơn giản trong ý nghĩa, đó là mọi thứ hoạt động cùng lúc với nhau, trong sự liên kết và đồng điệu hoàn hảo. Ngài yêu thương trong sự thánh khiết của Ngài. Đó là sự thánh khiết đời đời, yêu thương vô tận, ra từ sự tốt lành và khôn ngoan của Ngài. Trong sự tể trị chí cao của Ngài, Đức Chúa Trời sử dụng mọi sự kiện trong đời sống của quý vị và tôi để bày tỏ sự thánh khiết của Ngài. Chiến lược của Ngài là làm nên những con trai, con gái cho Ngài. Nếu mục tiêu của chúng ta cần được hoàn tất, cần có sự bình an và giàu có, cuộc đời chúng ta cần phải có những kết cuộc mỹ mãn, mọi ước mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực theo cách mà chúng ta mong muốn. Và nếu đó là mục tiêu của chúng ta, thì tôi đảm bảo rằng quý vị sẽ sống một đời sống cơ đốc đầy thất vọng. Nhưng nếu mục tiêu và ước mơ của chúng ta là được thánh khiết, thậm chí như chính Ngài là thánh, thì chính điều đó sẽ sản sinh ra sự bình an, sự thỏa mãn tuyệt vời, niềm vui không bao giờ dập tắt được và cũng không bị hoàn cảnh nào chi phối được. Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta tất cả mọi thứ khác. Đó không phải là những điều chính yếu mà chúng ta khao khát. Nếu muốn, Ngài có thể lấy chúng lại. Việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tấm lòng và cuộc đời của chúng ta. Đó không phải là việc mà chúng ta phải bận tâm. Đức Chúa Trời bày tỏ sự thánh khiết của Ngài thông qua con người, nơi chốn, luật lệ và thông qua các tiên tri. Samuel, Jonah, Esai, Jeremy, Sophoni là những tiên tri. Vậy thì công việc của những tiên tri là gì? Nếu chúng ta đọc hết Cựu Ước, chúng ta có biết công việc của một tiên tri là gì hay không? Họ luôn luôn có một sứ điệp. Đó là đừng thờ phượng tà thần nữa. Có phải đó là một công việc lớn lao hay không thưa quý vị? Đừng chạy theo các thần khác nữa. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh, là độc nhất, là khác biệt. Ngài đòi hỏi sự thờ phượng của chúng ta. Công việc của tiên tri thật hết sức đơn giản. Đó là an ủi những người đau buồn và quấy rối những ai đang thấy thoải mái và dễ chịu. Họ đại diện cho Đức Chúa Trời trước dân sự và đại diện cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là công việc của một tiên tri. Như vậy họ sẽ làm những gì? Họ luôn luôn bảo vệ cho sự thánh khiết, mạng lệnh và mục đích của Đức Chúa Trời. Thật thú vị là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ thậm chí thông qua cơn thạnh nộ và sự xét đoán của Ngài nữa thưa quý vị. Tôi muốn chúng ta đi qua tất cả những sự kiện liên quan. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng nghĩ đến nhân vật A-can. Chắc chúng ta vẫn nhớ câu chuyện này trong Giô-sê chương thứ 7. Đức Chúa Trời đã phán như thế nào thưa quý vị? Đừng lấy vật chi, đừng lấy bất kỳ vật nào trong cuộc chiến này. Nhưng A-can đã đem dấu bạc trong lều và ông đã bị xét xử. Ông bị giết chết, hay như trong Tân Ước, tội lỗi đầu tiên được ghi nhận trong hội thánh thời kỳ Tân Ước là tội giả hình. Nếu chúng ta muốn biết những gì Đức Chúa Trời nghĩ về sự giả hình, chúng ta hãy đọc câu chuyện về Anania và Sapphira trong Công vụ chương thứ 5. Những gì xảy ra không phải vì họ không dâng tiền, mà vì họ đã quảng bá cho hình ảnh của chính mình, cố gắng tỏ ra thánh khiết, trong khi thật sự không phải như vậy. Họ đã làm gì thưa quý vị? Họ đã nói rằng, đây là tất cả số tiền bán đất của chúng tôi. Đó là chiến lược để quảng bá bản thân. Đầu đuôi câu chuyện là ngay trong phân đoạn trước đó, trong Công vụ chương thứ 4, Barnaba nghĩa là con trai của sự yên ủi, là một con người tin kính. Ông có miếng đất ở đảo Chipre và ông đã dâng nó cho hội thánh. Tôi cho rằng Anania đã nghĩ rằng, ồ, Barnaba thật là tuyệt vời. Ông ta nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chúng ta cũng hãy làm như vậy. Chúng ta sẽ bán miếng đất của mình. Chúng ta sẽ giữ lại một phần cho mình, rồi nói là đã dâng hết cho Chúa. Chúng ta sẽ được khen ngợi. Mọi người sẽ nghĩ chúng ta thật tin kính, mà chúng ta vẫn còn có tiền. Thật tuyệt. Phải rồi, chúng ta nên làm như vậy. Sự việc diễn ra y như những gì họ tính toán. Quý vị còn nhớ là họ đã bị xét đoán như thế nào hay không? Anania đến nói chuyện với Phi-e-rơ, và Phi-e-rơ đã nói rằng, tại sao Sa-tan xui cho ngươi nói dối Thánh Linh? Lập tức Anania ngã ra chết. Sapphira bước vào. Phi-e-rơ cho bà một cơ hội, nhưng Sapphira cũng diễn trò y như chồng mình, và bà ta cũng đã chết. Họ có phải là những cơ đốc nhân thật hay không thưa quý vị? Đương nhiên là phải. Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với những cơ đốc nhân thật, nhưng lại sống đời sống bất tuân, coi thường luật pháp của Ngài và xúc phạm đến sự thánh khiết của Ngài? Theo Cô-rinh-tô nhất chương thứ 11 câu 30-32, có những lần Đức Chúa Trời đã xét đoán những cơ đốc nhân thật trong hội thánh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Ngủ là một thuật ngữ trong Tân Ước để chỉ những cơ đốc nhân qua đời. Đức Chúa Trời rất coi trọng điều này. Cơn thạnh nộ, cơn giận của Ngài là một trong những cách Đức Chúa Trời chứng minh sự thánh khiết của Ngài. Thịnh nộ là cơn giận công chính của Đức Chúa Trời hướng đến điều gây tổn thương hoặc hủy hoại sự lành mạnh của sự sáng tạo Ngài. Tại sao Ngài phải làm điều đó với Anania và Sapphira? Nếu như sự giả hình được phép tồn tại, thì nó sẽ như một tế bào ung thư và sẽ lan rộng ra cả hội thánh. Mọi thứ sẽ mất hết. Ngày hôm nay, chúng ta kinh nghiệm sự mất mát này, đúng không thưa quý vị? Điểm chính yếu trong câu nói của Phao-lô ở đây là gì? Khi chúng ta chia sẻ niềm tin, một số người đã nói với chúng ta rằng, tôi không bao giờ làm cơ đốc nhân đâu. Tôi thấy mấy người trong nhà thờ nói rằng họ yêu mến Đức Chúa Trời, tin vào những điều này, điều nọ, nhưng tôi đủ biết họ như thế nào. Họ nói một đường, làm một nẻo, vì thế tôi không tin Chúa Giê-xu đâu. Đức Chúa Trời nhìn thấy sự khỏe mạnh của dân sự Ngài và hội thánh của Ngài bị đe dọa. Ngài sẽ xét đoán điều đó. Cơn thạnh nộ công bình của Ngài khiến Ngài phải loại trừ tế bào ung thư đó ra. Ngài cất họ đi. Tại sao vậy thưa quý vị? Đó là để bảo vệ và để cứu họ. Cũng giống như điều Ngài đã làm với A-can. Đó cũng là điều Ngài làm trong sự kỷ luật hội thánh. Đức Chúa Trời bày tỏ sự thánh khiết Ngài thông qua dân sự, nơi chốn, luật pháp, các tiên tri, thông qua cơn thạnh nộ và sự xét đoán, và tiếp đến là thông qua con Ngài. Chỉ cần nhìn vào cuộc đời của con Ngài là Chúa Giê-xu, để thấy được thể nào từ lúc Ngài giáng sinh đến khi Ngài bước vào nước thiên đàng. Đó là cả một cuộc hành trình của sự thánh khiết. Giăng chương 8 có chép, không ai có thể nói rằng, tôi bắt gặp Ngài làm điều sai trái này. Mác chương 9 cũng có cái nhìn tổng quát về sự thánh khiết của Ngài. Quý vị còn nhớ sự kiện Chúa hóa hình hay không? Chúa Giêsu dẫn các môn đồ lên núi, họ cầu nguyện ở trên núi. Sau đó Chúa hóa hình, không phải có một ánh sáng rọi xuống trên Ngài. Nhưng sự hóa hình đó là từ trong ra ngoài. Tại sao Chúa lại bày tỏ vinh hiển Ngài cho những môn đồ này? Bởi vì họ sẽ nhận lãnh sự kêu gọi, nhận lãnh trọng trách. Họ cần phải biết Ngài thật sự là ai. Vì thế mà Môi-se và tiên tri Ê-li cũng đến. Đối với các môn đồ, lời chứng của hai thánh nhân vĩ đại nhất trong Cựu Ước sẽ minh chứng cho con người của Chúa Giêsu. Sau đó, đám mây giáng xuống và họ nghe tiếng Đức Chúa Trời phán rằng, người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người, trong Mác chương 9 câu thứ 7. Ánh sáng phát ra từ Ngài khiến các môn đồ phải kinh ngạc. Ngài là thánh. Cuộc đời, chức vụ, sự giáng sinh, sự chết, sự thăng thiên, chức vụ thầy tế lễ của Ngài đều chứng minh cho điều đó. Ngài đã mở ra con đường và trở thành thầy tế lễ thượng phẩm cho chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng Ngài là thánh và Ngài có một chương trình là sự thánh khiết, khác biệt, độc nhất. Sự thanh sạch của Ngài là những điều được đổ đầy tình yêu, sự tốt lành và thương xót Ngài. Và tất cả những điều đó sẽ được truyền ra cho thế giới. Cách cuối cùng Đức Chúa Trời bày tỏ sự thánh khiết của Ngài ấy là thông qua hội thánh. Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra trong Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu thứ 16. Bối cảnh ở đây nói về hội thánh ở hình thức số nhiều. Phao-lô đang nói về sự tăng trưởng của hội thánh và chỉ có Đức Chúa Trời làm cho hội thánh tăng trưởng. Ông nói về sự xét đoán của tín đồ, rằng có những phần thưởng thuộc linh nhưng một số người sẽ không có được nó. Trong câu thứ 16, Phao-lô nói rằng anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Anh em ở đây, ở ngôi hai số nhiều. Tức là Phao-lô đang nói đến tất cả các tín hữu ở trong hội thánh, cả hội thánh gộp lại. Anh em không biết rằng tất cả anh em, khi anh em hiệp lại làm thành một nhóm, một tập thể, thì anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời hay sao? Đền thờ ở đây có nghĩa là gì thưa quý vị? Đền thờ là nơi Đức Chúa Trời ngự, là nơi sự hiện diện của Ngài được bày tỏ. Phao-lô đang nói rằng hỡi tín hữu thành Cô-rinh-tô, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Đức Chúa Trời muốn người chưa tin Chúa có thể bước vào trong cánh cửa của đền thờ chúng ta, nhóm nhỏ của chúng ta và bước vào những mối liên hệ của chúng ta để nhìn thấy sự chân thật, thanh sạch. Và khi họ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì họ có thể nói rằng Đức Chúa Trời có ngự ở đây. Khi đến đó tôi có thể cảm nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi chưa bao giờ tham gia một nhóm nào cởi mở và thanh sạch đến như vậy. Tôi nhận thấy có một người đang gặp khó khăn thì một người khác đều sẵn sàng quan tâm, quỳ gối, cầu nguyện với người ấy. Đây là một cộng đồng siêu nhiên đích thực. Sự hiện diện và năng quyền của Đức Chúa Trời có mặt ở đây. Quý vị và tôi chính là đền thờ của Đức Chúa Trời. Giải pháp của Đức Chúa Trời cho thế giới này là Ngài cho họ nhìn thấy sự thánh khiết của Ngài. Không chỉ có Môi-se hay David từng có được đặc ân đó. Không phải chỉ có đền tạm, biển đỏ, 10 điều răn, các tiên tri thời xưa mới làm được điều đó. Chương trình của Ngài là thông qua chúng ta, thông qua hội thánh, sự thánh khiết của Ngài có thể được truyền cho thế giới này. Khi hiệp lại, hội thánh sẽ là một cộng đồng thánh khiết siêu nhiên, cũng như khi bị rải ra vậy. Cô-rinh-tô nhất chương thứ 6 không nói về hội thánh ở hình thức ngôi hai số nhiều, nhưng đang nói đến cá nhân từng tín hữu. Ở đây Phao-lô nói rằng, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ về những hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng ra khi nói về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời giáng xuống đền thờ vua Salomon xây nên. Vinh hiển đó quá mạnh mẽ đến nỗi các thầy tế lễ phải bỏ chạy. Cũng chính Đức Chúa Trời đó, chính ngôi hai Đức Chúa Trời đó đang ở trong quý vị, trong chính thân thể vật lý của quý vị. Chúng ta là đền thờ của Ngài. Nó không còn là thân thể của chúng ta nữa, nhưng nó thuộc về Ngài. Ngài đã mua chuộc nó. Nó đáng giá bằng chính mạng báu của con Ngài. Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô chương 1 câu thứ 13 chép rằng, Thánh Linh Đức Chúa Trời đã ấn chứng cho chúng ta, nhận chúng ta làm con Đức Chúa Trời, đặt ân tứ thuộc linh vào chúng ta, làm cho chúng ta trở thành một phần trong gia đình của Ngài, ban cho chúng ta cơ nghiệp đời đời, đảm bảo cho chúng ta sự sung mãn, và đảm bảo hành trình vào thiên đàng của chúng ta với Ngài. Ủy thác cho chúng ta ở trên đất để đại diện cho Chúa Giêsu. Như vậy người ta phải gặp chúng ta, phải nhìn thấy tình yêu của Đấng Christ và sự thánh khiết của Ngài trong cách chúng ta nói chuyện, trong cách chúng ta yêu thương, trong cách chúng ta làm việc, trong động cơ và suy nghĩ của chúng ta nữa. Chúng ta chính là hy vọng của thế gian. Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao ngày nay tất cả những chuyện này xảy ra với hội thánh. Chúng ta không thành thật, không làm trọn lời hứa. Chúng ta ly dị nhau mà không dựa trên nền tảng kinh thánh. Chúng ta nghiện rượu, chúng ta ăn uống vô độ. Tấm lòng của Đức Chúa Trời đang tan vỡ. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi một thế hệ, bắt đầu với những con người bình thường như quý vị và tôi, để hiểu rằng khi chúng ta hiệp lại, chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, chúng ta đại diện cho Ngài. Chúng ta sống bày tỏ đức tin này ra. Thánh Linh Đức Chúa Trời muốn sử dụng những con người bình thường, bởi vì Ngài ngự trong quý vị và tôi. Thân thể, đời sống, lời nói và tư tưởng của tôi cần phải phản ánh sự thánh khiết của Đấng Christ. Chúng ta làm điều đó như thế nào? Làm thế nào chúng ta phản ánh được sự thánh khiết của Đấng Christ? Tôi xin phép được đưa ra một số cách để chúng ta có thể làm được điều đó. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời xướng lên hai câu hỏi hết sức quan trọng. Câu hỏi đầu tiên, nếu Đức Chúa Trời là thánh khiết như vậy, rằng Ngài thậm chí không thể nhìn vào tội lỗi, thì làm sao những con người tội lỗi như chúng ta có thể có được mối liên hệ với Ngài? Nếu Đức Chúa Trời là thanh sạch và thánh khiết, đồng thời Ngài là công bình, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Khả năng đó cũng chính là một cầu nối giữa người và trời. Cầu nối đó tên là Chúa Giê-xu. Chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và người. Đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Ngài bị treo trên thập giá, Ngài đã chết thay tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Trời là công bình, nhưng Ngài cũng là đấng thi hành sự công bình. Điều đó có nghĩa là Ngài đem tất cả hình phạt và cơn thịnh nộ mà quý vị và tôi, cùng tất cả mọi người trải mọi thời đại, chất trên Đấng Christ. Đấng Christ đã trở thành một của lễ chuộc tội. Giây phút tội lỗi được chất trên Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã xoay khỏi Ngài. Đó là lý do vì sao Chúa Giê-xu kêu lên rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đấng Christ đã trả giá, đã khỏa lấp, đã đền chuộc tội lỗi của quý vị và tôi, tội lỗi của tất cả mọi người. Đó là lý do vì sao bởi ân điển chúng ta được cứu chuộc thông qua đức tin. Tin lành ở đây không phải là chúng ta muốn mọi người dự phần vào đạo đức của chúng ta, dự phần vào hội thánh chúng ta, bỏ hết những thói hư tật xấu, trở thành những con người dễ thương, tham gia các tổ chức từ thiện. Phúc âm không phải như thế. Phúc âm, sứ điệp của phúc âm là một tin tức hoàn toàn khác biệt. Nó tuyên bố rằng chúng ta được tha thứ, được tự do, và Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Tội lỗi chúng ta đã được khỏa lấp. Tuy nhiên chúng ta phải nhân đức tin nhận lấy quà tặng đó một cách cá nhân. Bởi vì nếu chúng ta chống lại Ngài, nếu chúng ta muốn sống theo cách của chúng ta, xoay lưng lại, không nhận lấy quà tặng của Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ để cho chúng ta chọn lấy cách sống của mình. Không ai bị bắt ép phải vào thiên đàng. Đức Chúa Trời không ép ai phải có mối liên hệ với Ngài. Ngài sẽ cho phép chúng ta tự quyết định và làm những gì chúng ta chọn lựa. Những gì chúng ta chọn lựa trong đời này, thì chúng ta sẽ gặt hái ở cõi đời đời. Nếu chúng ta chọn nói với Ngài rằng, đang khi con sống trên đất này, con không muốn ở gần Ngài đâu Chúa ơi, thì Đức Chúa Trời sẽ đáp rằng, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định đó của con. Và ta đoan chắc rằng, từ nay đến cả cõi đời đời, con sẽ có thể mãi mãi ở cách xa ta. Đó là nơi được gọi là cõi đời đời không có Đấng Christ. Còn đối với những ai nói với Ngài rằng, lại Chúa Giê-xu, con khao khát và con cần Ngài, con muốn sống với Ngài, thì chính Chúa sẽ phán với họ rằng, phải, con sẽ được sống với ta, không chỉ bây giờ, mà còn cả cõi đời đời nữa. Con sẽ có mối liên hệ mật thiết với ta vượt trên tất cả những gì con có thể mơ đến và dựa trên những gì ta đã làm. Câu hỏi thứ hai được đặt ra, đó là chúng ta tin nơi công tác của Đấng Christ trên thập giá sẽ niêm phong tội lỗi của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta là thánh trong cái nhìn của Ngài. Vậy tại sao chúng ta còn tiếp tục phạm tội? Tuy nhiên, quý vị có nhận thấy sự khác biệt ở đây không? Trước đây tôi từng chửi thề và thậm chí không nhận biết ra mình đang chửi thề. Nhưng bởi vì Thánh Linh Đức Chúa Trời đang ngự trong lòng, trong cuộc đời tôi bị cáo trách và nhận ra rằng có một khoảng cách trong sự đổ vỡ của mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời. Xin hãy hiểu rõ rằng giây phút chúng ta đặt đức tin hay lòng tin cậy của mình ở Đấng Christ, có một sự việc xảy ra. Đó là Đức Chúa Trời, trong vai trò quan án, đã phê chuẩn cho chúng ta. Điều đó được gọi là sự xưng công chính. Và có hai khái niệm được phân biệt ra một cách rạch ròi. Một, đó là tội lỗi của chúng ta. Và hai, đó là sự công bình và thanh sạch của Đấng Christ. Ngay giây phút chúng ta đến với Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã xóa đi tất cả những tội lỗi của chúng ta và chuyển vào trong chúng ta tất cả sự công bình của Đấng Christ. Về luật pháp, điều đó hoàn toàn là thật, nhưng nó chỉ mới trên phương diện địa vị mà thôi. Bây giờ, phần còn lại của cuộc đời chúng ta sẽ tiếp tục sống. Điều đó được gọi là sự xưng công chính. Những gì được gọi là sự thánh hóa hay là sự nên thánh thực nghiệm chính là trong mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta dầm thấm trong lời Ngài, sống giữa cộng đồng cơ đốc, vâng theo lời Ngài, tôi đã phải mất chừng 9 tháng mới bỏ được tật chửi thề. Tôi cũng không nhớ chính xác là khi nào. Nhưng tôi bắt đầu làm tươi mới tâm trí mình bằng Kinh Thánh từng chút một. Tôi bắt đầu sống với Chúa, thể hiện lòng biết ơn, bày tỏ sức mạnh của lời Ngài. Từng chút một, Đức Chúa Trời bắt đầu biến đổi tôi và khiến tôi càng trở nên giống Đấng Christ hơn. Suốt những năm vừa qua, Ngài vẫn còn đang làm điều đó. Và cuối cùng đến một ngày, tôi sẽ được gặp Chúa. Khi tôi gặp Ngài, lúc đó tôi sẽ thấy Ngài. Thư Gian thứ nhất có chép rằng, khi tôi thấy Ngài, tôi sẽ trở nên giống như Ngài. Điều đó được gọi là sự vinh hiển. Nếu chúng ta vẫn còn nhầm lẫn những điều này, chúng ta sẽ rối bời về mặt thuộc linh. Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng, có những việc xảy ra đúng thời điểm của nó. Tôi tin nơi sự xưng công chính của Đấng Christ, nơi lời tuyên bố về mặt pháp lý của Ngài. Điều đó khởi đầu cho một hành trình mới, một tiến trình bước đi cách thực tiễn trong sự thánh khiết. Hành trình đó sẽ khi lên khi xuống, khi va vào điều này, vật lộn với điều khác. Đôi khi sẽ làm gãy vỡ mối liên hệ giữa tôi với Ngài. Nhưng tôi sẽ không đánh mất mối liên hệ đó. Mối liên hệ này sẽ không bao giờ bị mất đi, nhưng sẽ có những rạn vỡ. Tôi sẽ có những tiến bộ trong hành trình của mình. Mỗi ngày tôi sẽ phạm ít tội hơn và bắt đầu tăng trưởng. Mỗi ngày càng phản ánh Đấng Christ càng hơn cho đến một ngày, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài. Còn một điểm khác nữa, khi chúng ta bước vào cõi đời đời là nơi không còn sự hiện diện của tội lỗi, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng khi chúng ta bước đi và tăng trưởng trong sự thánh khiết, chúng ta phải đáp ứng với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời như thế nào. Tôi xin phép được tóm tắt lại những gì tôi vừa nói. Đầu tiên, chúng ta phải có một sự cam kết. Hebrews chương 12 câu 14 có chép, hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Hãy cầu, tức là hãy nỗ lực. Chúng ta không tự nhiên được nên thánh. Không phải là chuyện tôi được thanh sạch thêm chút xíu nữa. Chúng ta cần có sự cam kết. Chúng ta phải nói rằng lại Chúa, con muốn được nên thánh, con là đền thờ của Ngài. Thứ hai, đó là một đáp ứng liên quan đến cách chúng ta suy nghĩ. Tôi gợi ý quý vị hãy đọc trong phân đoạn Ephesos chương 4 từ câu 17 cho đến câu thứ 24 để nhận ra rằng sự tăng trưởng trong sự thánh khiết là một chiến trường trong tâm trí của chúng ta. Trong phân đoạn này, Kinh Thánh nói về những người đang ở trong đời sống cũ, sự hư không trong suy nghĩ của họ, tấm lòng của họ tối tăm và chai sạn. Chính xác ở đây là chữ buông lung. Tất cả bắt đầu với suy nghĩ của họ. Họ đang sống trong đủ mọi nhục dục của đời này. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì thế nên phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người đã bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới. Tất cả đều phải bắt đầu với việc có những ý nghĩ tốt đẹp. Roma chương thứ 12 câu 2 có chép, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy, người ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời là thế nào trong một con người bình thường như chúng ta. Chiến trận chính là ở trong lối suy nghĩ của chúng ta. Điều thứ ba, chúng ta cần vâng theo mạng lệnh của Ngài. Phi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 14 cho đến câu thứ 16 có chép, anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội, nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh. Thế thì chúng ta phải làm gì? Thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh, vì ta là thánh. Tôi xin phép được đưa ra hai áp dụng cho quý vị ở đây. Xin chúng ta hãy viết xuống hai từ, tín dục và tiền bạc. Vấn đề đầu tiên, tín dục là vấn đề liên hệ đến những cảm xúc trong lòng chúng ta. Những gì chúng ta thật sự khao khát là sự gần gũi và đồng thuận. Tín dục chính là cách thay thế rẻ tiền. Bất kể đó là những gì chúng ta tưởng tượng hay là những quyển tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, những trên ảnh khiêu dâm hay là nhục dục. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn trở thành người gần gũi mật thiết với chúng ta. Điều thứ hai, đó là tiền bạc. Tiền bạc là vấn đề mà chúng ta phải giải quyết với những ưu tiên của mình. Trong mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, xin chúng ta đừng tự dối mình. Hãy biết rằng nếu Đức Chúa Trời không sở hữu tiền bạc của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là Ngài cũng không sở hữu tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thể hát trong ban hát, phục vụ trong nhà thờ, treo biểu tượng cơ đốc trên móc khóa của mình. Chúng ta có thể nói rằng ngợi khen Chúa vào tất cả những lúc thích hợp. Nhưng nếu Ngài không sở hữu tiền bạc của chúng ta, thì có nghĩa là Ngài cũng không sở hữu tấm lòng của chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu có phán rằng, vì chân của cải các ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Và điều cuối cùng ở đây, đó chính là chúng ta cần phát triển một thái độ. Châm ngôn chương 8 câu thứ 13 có chép, sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sất sược, con đường ác và miệng gian tà. Khi chúng ta bắt đầu hiểu được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, không chỉ chúng ta không muốn phạm tội, mà chúng ta còn ghét cả tội lỗi, ghét cái ác, chúng ta không hề có sự nhân nhượng đối với chúng. Khi mới tin Chúa, tôi đã dành hầu hết thời gian để tự hỏi, không biết điều này có phải là tội hay không, điều kia có phải là tội hay không. Đó chính là một thái độ đúng đắn. Tôi cho rằng sự thanh sạch và thánh khiết là như vậy. Chúa ơi, con yêu Ngài, con muốn được trọn vẹn, được mạnh mẽ. Tôi sẽ không cố tình tìm cách biết rõ khi nào là gần phạm tội. Hễ còn nghi ngờ, thì đừng làm. Quý vị biết không, tôi sẽ không làm cái việc đó là cầm thước để đo xem hệ phái này hay hệ phái kia ra làm sao. Hay coi người này nói thế nào, tác giả kia nói ra sao. Tôi có Thánh Linh Đức Chúa Trời sống trong tôi, và tôi có lời Đức Chúa Trời. Xin đừng cố gắng tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể đi bao xa, đó có phải là tội hay chưa. Hay như chuyện dân phần 10. Phần 10 có phải là trích từ tổng số thu, hay chỉ là từ tổng số lãi? Chắc chắn rằng Đức Chúa Trời yêu thương tất cả chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở thành những đại sứ cho Ngài. Ngài muốn chúng ta được nên thánh, thậm chí như Ngài là thánh. Bởi vì gốc của chữ thánh khiết chính là trọn vẹn và khỏe mạnh, khao khát được trở nên thánh giống như Ngài, tức là đem đến sự thánh khiết và lành mạnh cho cuộc đời và những mối liên hệ của chúng ta. Điều đó cũng sẽ đem đến sự vui thỏa thánh khiết cho tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tìm thấy sự thỏa mãn thánh khiết trong hạnh phúc của con dân Ngài, và chúng ta có thể làm điều đó bằng cách là những con cái vâng lời. Chúng ta không làm theo đời này nữa. Có phải chúng ta phải trở nên hoàn hảo? Hoàn toàn không phải như vậy, thưa quý vị. Nhưng đó là tấm lòng khao khát không ngừng thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, con xin dâng chính mình con đây làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ngài.
Làm sao chúng ta có thể sống cuộc đời thánh khiết? Có lẽ đây là câu hỏi mà chúng ta thường tự hỏi khi đối diện với quá nhiều những thất bại trong đời sống. Đức Chúa Trời muốn tôi và các bạn sống cuộc đời tốt lành và thánh khiết, nhưng Ngài không bỏ mặc để chúng ta cứ mãi vật lộn với những yếu đuối sai phạm từ ngày này sang ngày khác. Chúa Giêsu đã chết thay cho tội lỗi chúng ta. Ngài cai trị trong đời sống để giúp chúng ta có thể sống cho Đức Chúa Trời đẹp lòng. Giờ đây, Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta không phải vì chúng ta sống tốt lành, không tội lỗi, nhưng Ngài chấp nhận chúng ta qua đấng trung bảo là Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa vì sự chuộc tội của Chúa Giêsu khiến chúng ta được đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Hãy sống biết ơn Ngài vì Ngài đang cai trị và biến đổi đời sống chúng ta từng ngày trở nên giống Chúa hơn. Xin Chúa cho tôi và các bạn kinh nghiệm được sự bình an và tình yêu của Chúa khi chúng ta bước đi trong sự vâng phục Ngài. Và qua chúng ta, qua hội thánh của Chúa, thế gian đầy bất khiết này sẽ nhận biết có một Thiên Chúa thánh khiết đang tể trị.